Thế bây giờ ta đi vào một vài đoạn văn khá là quen thuộc, bởi vì sách Công Vụ thì cũng gần như sách Tin Mừng. Các anh chị có dịp nghe nhiều lần khi đi tham dự thánh lễ, đặc biệt là những đoạn văn này. Chương 2, từ câu 1 cho đến câu 8. Ngày lễ ngũ tuần. Khi đến ngày lễ ngũ tuần,
mọi người các thể tự ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đầu xuống từng người một, và ai nấy đều được tràn đầy ơn thánh thần. Họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng thánh thần ban cho. Lúc đó tại Jerusalem có những người Do Thái sùng đạo từ các dân thiên hạ trở về, nghe tiếng ấy có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói, những người đang nói đó không phải là người Galilê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây...
Chắc là mình ngừng ở đây được rồi. Chúng ta có thể ngừng ở đây. Bản văn này rất là quen thuộc, bởi vì mỗi năm được đọc vào dịp lễ nào? Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ở đây gọi là lễ ngũ tuần. Các anh chị nhớ lại coi, người Do Thái mừng lễ quan trọng nhất trong năm là lễ gì? Lễ vượt qua. Và sau đó 5 tuần thì người ta mừng lễ ngũ tuần. Đúng hơn đó, mình phải hiểu 5 tuần ở đây đó là bao nhiêu? 50 ngày. Phụng vụ Kitô giáo cách nào đó rất gần gũi với phụng vụ của Do Thái giáo, tương đương với lễ vượt qua của người Do Thái. Chúng ta có lễ gì? Lễ phục sinh. Cho nên Tam Nhật Thánh thứ 5, thứ 6, thứ 7 tuần thánh được gọi là Tam Nhật gì? Tam Nhật vượt qua. Rồi sau lễ phục sinh đó thì bao nhiêu ngày thì đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống? Mấy? 40 ngày. Yeah, đếm giỏi quá nhỉ. Chúa Giêsu sống lại thì bao nhiêu ngày lên trời? 40. Thế rồi lễ phục sinh xong á, thì đến lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống á, là bao nhiêu? Đến lễ Chúa Giêsu lên trời đã 40 rồi còn gì nữa? Thấy không? Cho nên đến tuần sau đó thì mới lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chứ, phải không? Cho nên phụng vụ Kitô giáo của mình rất là gần gũi với phụng vụ Do Thái giáo. Thế trong bản văn này có một vài chi tiết. Ví dụ ở câu 2, từ trời phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh. Gió. Ở trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu ban thánh thần cho các môn đệ bằng cách thổi hơi vào các ông. Sách Sáng Thế khi mô tả Chúa dựng nên Adam thì kể lại là Chúa lấy đất nắn hình người rồi thổi hơi vào lỗ mũi. Trong tiếng Do Thái, từ Ruah chúng ta dịch ra tiếng Việt Nam có khi là gió, có khi là hơi thở, có khi là khí. Nhưng mà người ta có một từ đó. Tôi nhắc lại cái điều đó để thấy cái hình ảnh của gió ở đây là muốn nói về Thánh Thần. Trong Tin Mừng Gioan, Chúa Giêsu nói làm sao? Gió muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và gió đi đâu. Là dĩ nhiên Ngài nói cái câu đó không có phải là theo nghiên cứu khoa học, mà Ngài nói từ cái kinh nghiệm bình thường của chúng ta thôi. Gió muốn thổi đâu thì thổi. Bây giờ thì chúng ta có đài khí tượng để báo trước được cơn bão với lại gió nó thổi từ đâu vào bao nhiêu km giờ. Cái đó là nói theo nghiên cứu khoa học. Còn đây là nói từ cái kinh nghiệm bình thường của con người. Nó diễn tả hoạt động tự do của Thánh Thần. Gió, hơi thở, khí. Những hình ảnh rất là cụ thể nhưng mà diễn tả ở chiều sâu. Bởi vì nếu mà không có hơi thở thì làm sao mà sống? Nếu không có không khí thì làm sao mà sống? Cho nên Thánh Thần là nguyên lý sống, nguyên lý của đời sống mới. Và cũng từ đây thì chúng ta hiểu tại sao mà lúc sau này người Công giáo Việt Nam dùng từ thần khí, phải không? Chứ không chỉ là Thánh Thần. Dĩ nhiên thì cũng có những vị thì không bằng lòng lắm. Bởi vì trong cái kinh gì ngày xưa đó nói đến thần khí mất mùa giặc giã. Mà Chúa Thánh Thần mà như vậy thì mệt quá. Cho nên có vị người ta cũng không có bằng lòng. Và đây tôi không có ý tranh cãi về cái chuyện đó, mà chỉ có ý nói cái từ ngữ đó mà Thánh Luca dùng ở đây để chúng ta hiểu. Rồi một chi tiết nữa. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa. Ở đây có lửa. Gioan Tẩy Giả ngày xưa nói với dân chúng rằng: tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, nhưng đấng đến sau tôi sẽ rửa anh em trong Thánh Thần và lửa. Thánh Thần và lửa. Nhắc lại câu kinh thánh đó để thấy chi tiết lửa cũng như gió ở đây ý nghĩa như thế nào. Rồi ai nấy được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho. Nói các thứ tiếng khác. Nhưng mà nói các thứ tiếng khác để làm gì? Chúng ta đọc xuống dưới này. Ở câu 11, chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa. Cho nên Chúa Thánh Thần ban cho các tông đồ ơn ngôn ngữ, nói những thứ tiếng tùy theo khả năng Thánh Thần ban cho, là để loan báo những kỳ công của Chúa. Nhờ đó người ta ăn năn hối cải trở về với Chúa. Chứ Thánh Thần không ban cho người ta ơn nói tiếng lạ để khoe là tao đây có ơn nói tiếng lạ. Chúa Thánh Thần cũng không ban cái ơn nói tiếng lạ để người ta có cái cảm giác là ủa sướng quá nói tiếng lạ, không ai hiểu. Tôi nói thì có vẻ hơi mỉa mai chút, nhưng mà cái đó là căn cứ vào Kinh Thánh. Chúa Thánh Thần ban cái ơn ngôn ngữ là để phục vụ việc loan báo tin mừng, chứ không phải đi tìm cái gì cho riêng mình. Còn nếu chúng ta chỉ lo đi tìm cái gì cho riêng mình thì phải đặt dấu chấm hỏi. Đấy là một vài chi tiết về những hình ảnh và từ ngữ được Thánh Luca vận dụng ở trong bài tường thuật rất quen thuộc này.